Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 1998. Chúng ta đang ở tại Sông Thượng trong khóa tu mùa thu. Hôm nay chúng ta học tới bài thực tập ba lạy. Xin đại chúng mở ra trang 80 của sách Nhật Tùng Thượng Môn. Hy vọng quý vị nói tiếng Anh thì có cái bảng tiếng Anh, và các vị nói tiếng Pháp thì có bảng tiếng Pháp. Có thể là đây có cái bảng tiếng Anh. Chúng ta biết rằng cái giáo lý căn bản của Đức Thế Tôn là giáo lý vô ngã. Vô ngã là một giáo lý rất thâm sâu, và đối với những người mới học thì khó mà chấp nhận. Tại vì trong mỗi chúng ta nó có cái sự tin tưởng âm thầm rằng có một cái ta riêng biệt. Và khi nghe nói rằng là ta không có một cái ta riêng biệt thì ta thấy khó mà chấp nhận. Vô ngã tiếng Anh mình có thể dịch là non-self. Ở tiếng Pháp mình có thể dịch là le non-soi. Và trong giới Phật tử có rất nhiều người giảng giải về vô ngã, đàm luận về vô ngã. Nhưng mà giảng giải và đàm luận không đủ để cho chúng ta thâm nhập được cái chân lý vô ngã. Chúng ta phải thực tập thì chúng ta mới thực chứng được cái tính vô ngã. Và chỉ khi nào chứng thực thâm nhập được cái tính vô ngã của vạn pháp á, thì lúc đó những cái khổ đau của chúng ta mới tan rã ra, và chúng ta mới có thể vượt thoát những cái đau nhức, những cái sợ hãi, những cái ganh tị, những cái tuyệt vọng của chúng ta mà thôi. Vậy thì ba cái lạy ở đây không phải là để nói về vô ngã, không phải là để đàm luận về vô ngã, mà là để thực tập vô ngã. Tuy chúng ta không có dùng cái danh từ vô ngã ở đây, nhưng mà nếu chúng ta biết rằng nếu chúng ta thực tập ba cái lạy theo cái phương pháp này thì mỗi ngày ta có thể tiếp xúc được với cái tự tính vô ngã của vạn pháp, và cái tuệ giác về vô ngã của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn. Rồi chỉ khi nào cái tuệ giác đó nó trở thành ra một cái thực tại có mặt trong từng giây phút của đời sống hàng ngày thì lúc đó ta mới có được cái sự giải thoát. và chúng ta mới hết khổ đau mà thôi. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng ba cái lạy này là sự thực tập, một trong những cái phương pháp rất cụ thể để thực tập cái giáo giáo lý vô ngã của Đức Thế Tôn. Chúng ta biết rằng khi chúng ta lạy thì chúng ta phải đem thân, khẩu và ý về một mối. Chúng ta phải có định. Và chỉ khi nào có định thì chúng ta mới có tuệ. Tuệ ở đây tức là cái tuệ giác về vô ngã. Trước hết chúng ta phải có niệm, nghĩa là chúng ta phải trở về trong giây phút hiện tại, làm cho cái thân và cái tâm của chúng ta nhất như. Và trước khi lạy thì cố nhiên là phải chấp hai tay, chấp hai tay lại. Chấp hai tay lại và theo dõi hơi thở là những cái phương pháp rất dễ để có thể tạo ra cái tính cách thân tâm nhất như. Và khi mà lạy xuống thì bàn tay của chúng ta có thể đưa lên trán và ngón tay cái nó có thể dính vào trán. Nó dính vào trán một cách có ý thức, tại vì cái trán của chúng ta nó tượng trưng, nó đại diện cho cái óc của chúng ta. Rồi đây là cái lĩnh vực của trí óc. Rồi sau đó chúng ta đưa xuống dưới ngực và chúng ta cũng lấy cái ngón tay cái chúng ta ép vào ngực để ta thấy rằng cái búp sen mà do hai bàn tay nó ghép lại mà thành búp sen đó, nó phát xuất từ cái trái tim của chúng ta. Trái tim tức là cái gốc, và cái búp sen bằng hai tay là nó một cái bông hoa, nó nở ra từ cái trái tim của chúng ta. Và ta phải thấy được như vậy thì lúc đó cái búp sen này mới thật là búp sen, nó phát sinh ra từ từ tim và từ óc của chúng ta. Óc của chúng ta ở trên này và tim của chúng ta ở bên này. Thì nổi một cái chuyện mà chấp hai cái bàn tay lại và đưa lên trán và chạm vào trán, rồi đưa xuống ngực và chạm vào trái tim. Mà nếu chúng ta làm được cái chuyện đó ở trong chánh niệm thì định đã phát sinh rồi. Ta có mặt một cách hoàn toàn ở trong giây phút hiện tại. Lại là một cái sự thực tập, một cái hình thái, một cái sự thực tập yoga. Yoga có nghĩa là thực tập. Và chúng ta thực tập không những bằng tâm mà bằng thân nữa. Khi mà chúng ta thực tập bằng thân thì cái đó gọi là Atta Yoga. Vậy thì lại là một cái loại thực tập yoga. Ta dùng đến cái thân thể của ta để thực tập. Và cố nhiên trong khi sử dụng cái thân thể để thực tập thì chúng ta cũng sử dụng luôn cái tâm hồn ta để thực tập. Tất cả thân thể và tất cả tâm hồn phối hợp lại thành một khối gọi là thân tâm nhất như. Và ta bắt đầu bằng búp sen và hơi thở. Búp sen hai tay và hơi thở. Búp sen hai tay, búp sen hai bàn tay và hơi thở chánh niệm, hai cái yếu tố đó đủ để đưa ta về trong cái trạng thái chánh niệm, an trú bây giờ và ở đây. Và niệm và cái chánh niệm đó nó đã bắt đầu làm cho cái định phát sinh. Làng Mai có nhiều khi chúng ta chấp tay búp sen, và quán tưởng rằng hai bàn tay của chúng ta là một búp sen. Vì vậy cho nên có khi chúng ta để có một cái khoảng hở không gian ở trong giữa hai bàn tay. Nhưng mà có những truyền thống ở Việt Nam, trong đó các thầy dặn là khi mà chấp hai tay lại thì phải cho nó sát và đừng có để không khí ở trong. Lâu lâu chúng ta cũng nên thực tập như vậy. Và khi mà chúng ta niệm Nam Mô Bồ Tát Thanh Lương Địa hay là Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, mà nếu chúng ta chấp tay và để cho cái búp sen nó dính vào nơi trái tim, thì chúng ta thấy rằng cái sự thành khẩn, cái sự chí tâm nó được biểu hiện ra nhiều lắm. Có những người đi hành hương, họ thực tập đi một bước thì lại xuống một cái, gọi là nhất bộ nhất bái. Có người thì đi ba bước lại xuống một lần, cái đó gọi là tam bộ nhất bái. Có người đi bảy bước thì lại xuống một lần, cái đó gọi là thất bộ nhất bái. Và họ đi rất là thành khẩn. Chúng ta biết rằng ở Tây Tạng có rất nhiều người thực tập như vậy. Khi mà trên con đường họ đi về đền Potala ở Lhasa, con đường có thể dài hơn 100 cây số, nhưng mà họ đã quyết tâm đi về đền Potala rồi đó, là nơi cư trú của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì cái đền Potala đối với họ là đối tượng của sự kính ngưỡng. Và vì vậy cho nên mỗi cái bước chân và mỗi cái lạy là để hướng về cái đền Potala cả. Mình có một cái đối tượng của sự kính ngưỡng. Và mỗi bước chân và mỗi cái lạy đều là những cái phương tiện để cho mình hướng cái thân tâm mình về cái đối tượng tuyệt vời đó. Bởi vì vậy cho nên 100 cây số mà đi theo kiểu đó thì đêm ngày như vậy thì cái thân tâm của mình nó được giữ về cái phía gọi là phía hướng thượng. Hướng thượng tức là hướng về phía trên. Tại vì con người của chúng ta có nhiều khi chúng ta hướng hạ. Chúng ta có hai cái cực, một cái cực hướng thượng và một cực hướng hạ. Khi mà chúng ta ganh ghét, tùy hiềm, lo lắng, sầu khổ, ganh tị, thì chúng ta đang trên con đường hướng thượng, hướng hạ. Ta đang buồn khổ. Mà khi mà chúng ta cảm thấy trong lòng có sự thương yêu, có sự tha thứ, có sự thành khẩn, có niềm an vui, thì tức là chúng ta biết là chúng ta đang đi về cái phía hướng thượng. Và trong một ngày chúng ta có thể nhiều lần hướng thượng và nhiều lần hướng hạ như vậy, đi lên đi xuống ngoài. Nếu quý vị có dùng một cái thước của người thợ nề mà ở giữa có một cái bong bóng nước, thì quý vị biết rằng khi mà mình để cho thật thẳng thì cái bong bóng nước nó nằm ở giữa, còn nếu nghiêng thì bong bóng nước nó chạy lên trên này. Muốn có một cái chiều ngang tuyệt đối thì phải dùng tới cái thước đó. Chúng ta cũng như vậy, chúng ta có một cái bong bóng ở trong, bong bóng nước ở trong ta, và cái bong bóng đó nó cứ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Trong con người ta nó có cực hướng thượng và cực hướng hạ, chúng ta cứ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống hoài. Và cái chuyện mà những người đi hành hương họ hướng về một cái đối tượng như là đối tượng đền Potala hay là Phổ Đà Sơn hay là Ngũ Đài Sơn, nơi trú ngụ của Đức Quan Thế Bồ Tát á, thì họ chuyên môn thực tập để cho trong suốt cái thời gian mà họ hướng về cái thánh địa đó là thân tâm của họ luôn luôn giữ về sự hướng thượng. Và cái phương pháp lạy của người Tây Tạng nó có khác hơn cái phương pháp lạy của người Trung Quốc hay là người Việt Nam. Và hiện bây giờ đây ở bên Tây Tạng cũng còn nhiều người thực tập như vậy, có những con đường đã trắng nhựa rồi, và có những người cứ bước một bước thì lại xoài úp mình xuống đất như vậy. Thì khi mình thấy mình cũng thấy hơi nguy hiểm, tại vì trên đường nó có xe đạp, xe hồng đà, xe hơi rất là nguy hiểm. Và có một điều mình nhận thấy là khi mà lạy xuống như vậy thì người hành giả hít bụi rất nhiều. Ở trên con đường đó rất nhiều bụi bặm, và có thể có những con vi khuẩn như là vi Bacillus, vi trùng hóa lao. Và vì vậy cho nên lạy như vậy cũng có cái sự hiểm nguy của nó. Nếu chúng ta chọn những con đường núi mà không có xe ngựa đi, mà chúng ta thực tập cái chuyện nhất bộ nhất bái hay là tam bộ nhất bái, thì có lẽ chúng ta ít ngửi bụi hơn và nó dễ chịu hơn. Nhưng mà nếu chúng ta mượn những con đường có xe hơi, xe Honda, xe Lambretta mà đi thì không có được dễ chịu bằng. Tuy nhiên hiện bây giờ ở bên Tây Tạng cũng có rất nhiều người đang thực tập cái phương pháp gọi là nhất bộ nhất bái như vậy. Và có lẽ là cái thân thể họ rất mạnh, vì vậy cho nên những cái con vi khuẩn kia họ hít vào trong phổi không có làm gì được họ hết. Họ có những cái hệ thống miễn nhiễm rất hay. Và khi mà họ có niềm tin vào trong người rồi á, thì cái niềm tin đó làm cho họ mạnh lên. Và nhất là ngày đêm đều hướng thượng hết á, thì lúc đó cái tinh thần rất cao. Cho nên chúng ta đừng có khinh thường những cái người đang thực tập nhất bộ nhất bái, tam bộ nhất bái hay là thất bộ nhất bái. Ở làng Mai khi mà chúng ta lạy xuống thì chúng ta cẩn thận để chúng ta đừng có phải hít bụi, tại vì trong cái sự thực tập ba lạy hay là năm lạy thì chúng ta phải an trú trong cái tư thế phủ phục, năm vóc sát đất, ngũ thế đầu địa nhiều phút. Vậy vậy cho nên trong thời gian đó thì ta phải làm thế nào để cho ta đừng có ngửi bụi của sân nhà. Vậy vậy cho nên khi mà thực tập ba lạy, chúng ta phải có một cái tọa cụ, có một cái khăn rất là sạch trải ra trước khi mà chúng ta lạy. Khi mà chúng ta lạy xuống rồi, năm vóc đã sát đất rồi, thì lúc đó chúng ta mới ngửa hai bàn tay của chúng ta ra. Ngửa hai bàn tay ra là để mà chứng tỏ rằng là con đang mở rộng cái thân mạng của con ra, con không còn che giấu một cái gì ở trong con nữa cả. Và vì vậy cho nên khi mà mới lại xuống thì úp hai tay xuống để cúi đầu xuống, nhưng mà khi mà năm vóc đã sát đất rồi thì lúc đó mình từ từ mình mở hai tay ra, giống như là để nói rằng trong con không còn cái gì che giấu cả, con hoàn toàn quay về nương tựa và con buông thả tất cả những cái gì mà người ta có thể nghĩ rằng là của riêng con. Tiếng Anh là surrender, là buông bỏ hết, đầu hàng. Surrender là đầu hàng, là hoàn toàn không có chống cự, không có che giấu cái gì nữa. Mình hoàn toàn phó thác cái thân mạng mình cho đối tượng của sự lễ lạy. Mình đặt hết niềm tin vào đối tượng của sự lễ lạy, và mình mở hết tâm can của mình ra và hai cái bàn tay xòe ra như vậy là để chứng tỏ rằng là không, mình không hoàn toàn không còn có một cái sự bám víu nào nữa hết, chống đối nào nữa hết. Trong cái phương pháp thực tập ba cái lệ này, chúng ta thấy có một người gọi là Gina phụ trách thính chuông và đọc lên những cái lời quán nguyện trong khi đại chúng đang nằm ở trong cái tư thế nằm vóc sát đất. Thì trước khi mọi người lại xuống thì vị Gina xuống như thế này: nằm vóc sát đất, con tiếp xúc với tổ tiên và con cháu của con trong hai dòng tâm linh và huyết thống. Câu này bằng tiếng Việt thì mình cũng có thể sướng như thế nào để cho cái giọng sướng nó uy nghiêm. Mà nếu mình thực tập bằng tiếng Anh thì mình cũng nên tìm cách sướng như thế nào để cái câu tiếng Anh này nó trở thành câu rất là uy nghiêm. Và cái lạy đầu tiên là cái lạy để mà tiếp xúc với tổ tiên và con cháu của mình trong hai cái dòng tâm linh và huyết thống. Mỗi chúng ta, mỗi người trong chúng ta đều có hai gia đình. Một là gia đình huyết thống, có cha mẹ, có ông bà, có tổ tiên. Và một cái gia đình khác gọi là gia đình tâm linh. Gia đình tâm linh là có thầy, có tổ, có các vị Bồ Tát, có chư Bụt, cũng đều là tổ tiên của chúng ta hết. Nếu chúng ta chỉ có gia đình huyết thống thôi thì chúng ta chưa vững. Chúng ta chỉ có thể vững vàng và hạnh phúc khi mà chúng ta có đầy đủ hai gia đình, tức là gia đình huyết thống và gia đình tâm linh. Gia đình huyết thống yểm trợ gia đình tâm linh và gia đình tâm linh yểm trợ gia đình huyết thống. Và nếu cha mẹ, ông bà và các thế hệ tổ tiên là gốc gác của huyết thống của ta, thì thầy ta, sư ông của ta, chư tổ, chư Phật đều là gốc rễ tâm linh của ta. Và trong cái lời đầu tiên, ta phải làm thế nào để tiếp xúc với tất cả gốc rễ vừa tâm linh vừa huyết thống. Mà không những chúng ta tiếp xúc được với gốc rễ mà chúng ta còn tiếp xúc được với hoa lá, tức là tiếp xúc được với những cái thế hệ tương lai, tức là em của chúng ta, con của chúng ta, cháu của chúng ta. Và dù chúng ta đang còn là những người trẻ nhưng mà chúng ta vẫn có thể tiếp xúc được với các em, các con và các cháu và những thế hệ tương lai sau này. Là tại vì theo cái bản môn đó, thì tuy rằng em mình chưa sinh, con mình chưa sinh, cháu mình chưa sinh, nhưng mà chúng nó đã có mặt ở trong mình rồi, ở trong con người của mình rồi. Cũng như là khi mình nhìn một cái chanh đó, thì mình mới thấy hoa chanh thôi mà mình chưa thấy trái chanh, nhưng mà mình biết rằng trái chanh đã nằm tiềm tàng ở trong cái cây chanh rồi. Thì mình cũng vậy, tuy là mình còn trẻ, mình chưa có con, mình chưa có cháu, mình chưa có đệ tử, mình chưa có đệ tử của đệ tử, nhưng mà tất cả những cái thế hệ đó đã nằm sẵn ở trong con người của mình rồi. Và vì vậy cho nên trong cái lạy đầu này mình phải tiếp xúc cho được với những cái thế hệ tương lai đó. Đứng về cái phương diện tích môn thì ta có thể nói rằng tổ tiên ta không còn nữa, các vị đã qua đời rồi, và con cháu ta nó chưa sinh. Nhưng mà đứng về phương diện bản môn đó, thì ta có thể do cái sự nhìn sâu và quán chiếu của chúng ta mà thấy được rằng tất cả các thế hệ tổ tiên vẫn còn sống trong ta, và các thế hệ tương lai đã có mặt trong ta rồi. Nghĩa là cái quá khứ cũng như là cái tương lai nó đang nằm gọn trong cái hiện tại. Mà người tu là phải tiếp xúc được cho được với cái bản môn, cái ultimate dimension. Và chỉ cần quán chiếu thôi là có thể, ta có thể an trú được ở trong bản môn và tiếp xúc được với các thế hệ tổ tiên quá khứ đang có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Và ta cũng có thể tiếp xúc được với các thế hệ con cháu tương lai cũng đang có mặt ở trong hiện tại. Chúng ta hãy nhìn một trái ổi. Trái ổi tuy là non, nhưng mà ta bổ trái ổi ra, ta đã thấy vô số những cái hạt ổi non ở trong đó rồi. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta là một người trẻ, dầu chúng ta là một người trẻ, nhưng mà trong ta đã có những hạt giống của các thế hệ tương lai rồi. Vì vậy cho nên khi mà lại xuống, ta phải tiếp xúc cho được với những cái thế hệ tương lai trong ta. Và cái lại này nó giúp chúng ta vượt thoát thời gian và vượt thoát không gian và hòa đồng với sự sống vĩnh cửu. Rất hay, mà không có khó khăn gì mấy. Nằm vóc sát đất, con tiếp xúc với tổ tiên và con cháu của con trong hai dòng tâm linh và huyết thống. Khi mình lại xuống là mình buông bỏ cái ngã của mình, mình buông bỏ cái ý niệm rằng mình là một cái thực thể riêng biệt, và mình hòa nhập vào trong cái dòng gọi là dòng sinh mạng. Và vì vậy cho nên phải buông thả hoàn toàn cả thân và cả tâm thì mới có thể hòa nhập được vào cái dòng sinh mạng đó. Và nổi một cái lại này thôi đã có thể làm cho mình buông bỏ được cái sự cô đơn nó trấn ngự ở trong mình. Cái gối này không phải gối của thầy. Cái lại thứ nhất nó được tượng trưng bằng một cái con đường, một cái đường dọc. Và đây là cái điểm mà hiện tại. Mình đang đứng ở đây. Đây là cái bây giờ, đây là cái ở đây. Từ đây trở lên là quá khứ, và từ đây trở xuống là tương lai. Vậy thì cha mẹ của mình nằm ở đây, ông bà của mình nằm ở đây, tất cả những cái thế hệ tổ tiên của mình nối tiếp nhau trên cái dòng, trong cái dòng sinh mạng này Và khi mà mình lạy xuống á, thì mình phải tiếp xúc cho được, mình phải thấy được tất cả những thế hệ tổ tiên đó đang có mặt ở trong mình, và mình đang có mặt trong cái thế hệ, trong các thế hệ tổ tiên đó. Nó như là một cái dòng sông. Và khi mà mình lại xuống á, trước khi lại xuống thì là mình là một giọt nước. Nhưng mà khi mà lại xuống rồi thì mình không còn là một giọt nước nữa, mà mình trở thành dòng sông. Chỉ khi nào lại xuống mà mình trở thành dòng sông thì lúc đó cái lại nó mới thành công. Còn lại xuống mà vẫn còn là giọt nước thì cái lại đó nó vô ích, nó chưa thành công. Mà sự thành công này nó không khó khăn gì mấy. Nó chỉ cần một chút quán chiếu thôi là mình có thể thành công rồi. Ví dụ như mình nói là cái bàn tay này là bàn tay của mình, thì có ai mà chối cãi cái điều đó đâu. Bàn tay này là bàn tay của tôi. Nhưng mà nếu mà nhìn vào trong bàn tay này một cách sâu sắc á, thì mình tiếp xúc được với bàn tay của mẹ mình. Bàn tay này là bàn tay của mình, nhưng mà cũng là bàn tay của mẹ, cũng là bàn tay của cha, và bàn tay của bà nội hay là của ông ngoại. Điều này là một cái điều rất khoa học. Tại vì mình á, là sự tiếp nối của mẹ, của cha, tiếp nối của ông và của bà. Vậy vậy bàn tay này không phải là chỉ là bàn tay của mình, mà cũng là bàn tay của mẹ, bàn tay của cha, bàn tay của nội, bàn tay của ngoại. Đó là sự thật. Nếu mà mình có thể nào lấy cái bàn tay của mẹ ra khỏi bàn tay mình được không? Mình có thể lấy cái bàn tay của cha ra khỏi bàn tay của mình được không? Không có thể lấy được. Nếu mình lấy cái bàn tay của mẹ ra ngoài thì bàn tay này không còn nữa. Cũng như là bông hoa. Trong bông hoa này nó có một đám mây. Cái người thường, người không có tu thì nhìn vào bông hoa thì đâu có thấy đám mây. Nhưng mà người tu thì thấy đám mây, là tại vì quán chiếu và tiếp xúc cho kỹ lưỡng thì mình thấy rõ ràng là đám mây nó đang nằm ở trong bông hoa. Tại vì nếu không có mây thì làm sao có mưa, không có mưa thì làm sao có nước, không làm sao có nước thì làm sao mà có hoa được. Chỉ cần lấy cái bông hoa này ra, để ra ngoài, để ra khỏi cái bình vài giờ hồ thì nó héo rồi. Và vì vậy cho nên mình biết rằng cái đám mây nó luôn luôn nó nằm ở trong bông hoa. Mà bây giờ đây nếu mình tìm cách mình lấy mây ra khỏi bông hoa thì cái bông hoa nó chết liền lập tức. Ánh sáng mặt trời cũng vậy, nó nằm ở trong bông hoa. Nếu mà lấy được cái ánh sáng mặt trời ra khỏi bông hoa thì bông hoa nó không còn có mặt được. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Tổ tiên nó ở trong ta, và bây giờ lấy tổ tiên ra khỏi thì ta sẽ ngạ quỷ, ta chết liền lập tức. Và vì vậy cho nên mình biết một cách rất là rõ ràng và rất khoa học rằng là các thế hệ tổ tiên đang có mặt trong giờ phút hiện tại. Sở dĩ mình cô đơn, sở dĩ mình giận hờn, giận cha hờn mẹ, là tại vì mình không có biết rằng mình là một trong cái dòng sống đó. Có những người con giận cha giận mẹ tới cái mức tuyên bố rằng tôi không có muốn có gì dính dáng tới ông đó nữa hết, tôi không có muốn có gì dính dáng tới với cái bà đó nữa hết. Thì bây giờ thanh niên họ giận cha giận mẹ, họ tuyên bố một cách động trời như vậy đó. I don't want to have anything to do with him. With her. Thì trong khi giận nói ra như vậy. Nhưng mà nếu mà quán chiếu trở lại thì thấy rõ ràng mình, cha mình là ai, mẹ mình là ai. Cha mình là mình, mẹ mình là mình. Mình chỉ là sự tiếp nối của cha thôi, mình chỉ là sự tiếp nối của mẹ thôi. Làm sao mình nói mình có thể lấy cha ra khỏi mình được, lấy mẹ ra khỏi mình được. Mình là sự tiếp nối của cha, Nói một cách khác hơn, mình là cha. Mình là sự tiếp nối của mẹ. Nói một cách khác hơn, mình là mẹ. My mother is myself. My father is myself. Cái sự thực này nó là một sự thực khoa học, chứ không phải là những cái lý luận về triết học mà thôi. Do đó cho nên cái bàn tay này là bàn tay của mẹ, chắc chắn như vậy. Và mình thở vào một cái để mình thấy rằng bàn tay này là bàn tay của mẹ, mình đưa lên để trên trán, rõ ràng là bàn tay mẹ đang đặt trên trán của mình. Nhớ ngày xưa có những lúc mình mới có 4 tuổi, 5 tuổi, đang sốt, cái đầu nóng như lửa, rồi tự nhiên mẹ mình tới đưa cái bàn tay đặt lên trên trán, mình thấy nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ, nó dễ chịu sao. Rồi mình lớn lên, rồi mình xa mẹ, hoặc là mẹ đã qua đời rồi, mình nghĩ là bàn tay đó không còn nữa, nhưng kỳ thực bàn tay đó vẫn còn. Bàn tay đó còn ở đây này. Chỉ cần tiếp xúc cho nó sâu sắc, chỉ cần quán tưởng là mình có thể thấy được bàn tay mẹ vẫn đang còn available, đang còn cho mình. Và nếu mình muốn bàn tay của mẹ để lên trán mình thì mình chỉ cần để bàn tay của mình lên mà thôi, thì tự nhiên cái bàn tay của mẹ nó bất diệt. Mình tưởng mẹ là ở bên đó, nhưng mà kỳ thực mẹ cũng đang ở bên này. Mình tưởng mẹ ở ngoài, nhưng kỳ thực mẹ cũng đang ở trong. Và khi mình lại xuống là mình phải thấy được như vậy. Mình phải thấy được tất cả các thế hệ tổ tiên của mình đang có mặt ở trong mình. Và mình là sự tiếp nối của tất cả các thế hệ tổ tiên đó. Chúng ta không phải là chỉ tiếp xúc với tổ tiên, mà chúng ta cũng tiếp xúc với con cháu. Tại vì trong chúng ta có những người đã có con, đã có cháu, và chúng ta đang dần con hay là đang dần cháu. Cái dần đó nó phát sinh ra từ cái vô minh. Từ cái sự không có thông hiểu, không có chứng thực được cái tự tính vô ngã. Nếu người con thấy rằng mình với mẹ mình là một, thì người mẹ cũng phải thấy rằng mình với con mình là một. Con mình tức là mình, con mình tức là sự tiếp nối của mình. Và vì vậy cho nên đối xử với con như thế nào, để con còn là sự tiếp nối của mình, và mình đang được tiếp nối nơi con, thì cái người đó mới là người thâm nhập được cái tự tính vô ngã. Nếu mà mình có vấn đề với con mình, nếu mình giận con mình, nếu mình từ con mình, thì tức là cái đau khổ của mình là cái đau khổ nó phát xuất từ cái sự vô minh. Tại vì mình không có thấy được rằng con mình là mình, con mình là sự tiếp nối của mình, tương lai của con mình là tương lai của mình, hạnh phúc của con mình là chính là hạnh phúc của mình. Và vì vậy cho nên cái sự thông hiểu, thông cảm giữa mình và con mình, sự thông cảm về những cái chí nguyện, về những cái ước ao, về những cái khổ đau, về những cái khó khăn của con mình, nó làm cho mình hợp nhất với con mình. Cũng như là một người con đối với người cha, nếu người con thấy được những cái khó khăn, những cái khổ đau những cái ước vọng của người cha, thì tự nhiên người con hiểu được người cha. Và nếu người cha thấy được những cái khó khăn, những cái ước mơ, những cái hy vọng của đứa con, thì người cha hiểu được đứa con, và do đó mà hai cha con trở thành một. Rồi thì những cái kỳ thị, những cái giận hờn, những cái đó nó không còn nữa. Và nếu mà muốn đạt tới cái đó thì phải thực tập cái lạy này. Cái lạy đầu tiên này nó rất cần cho những cái cặp cha con hay là mẹ con đang có vấn đề với nhau. Nếu mà những cái cặp cha con mà đang có những cái vấn đề với nhau, những khó khăn với nhau, mà thực tập cái lạy này mỗi ngày ấy, thì chỉ nổi trong khoảng 10 ngày hoặc là nửa tháng là có thể hòa giải được và có thể đem lại cái sự bình an và thương yêu trở lại. Cái phương pháp này rất là hay. Tại vì có những người tới làng Mai để thực tập á, họ chỉ mới thực tập có một lần thôi mà đã òa ra khóc và hòa giải được với con của mình hay là mẹ của mình. Rất hay. Cái hôm 31 đây và rồi á, ở tại cái quê ngoại của thầy là ở làng Hà Trung, năm trăm Phật tử đã quy tụ về để làm cái lễ bông hồng cải áo đầu tiên. Quý vị cũng biết rằng cái đoạn văn bông hồng cải áo đó hiện bây giờ đây đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng ở các nước trên thế giới. Và cái đoạn văn bông hồng cải áo đã đem lại cái sự hòa giải cho không biết bao nhiêu là cặp và mẹ con ở trên thế giới. Phát xuất từ năm 1962 mà bây giờ tới năm 1998 thì cái truyền thống, cái lễ bông hồng cải áo đã trở thành một cái truyền thống không những ở Việt Nam mà các nhiều nước nữa. Ngày hôm qua ở tại đạo tràng Thanh Sơn có lễ bông hồng cải áo. Đạo tràng Thanh Sơn ở bên Mỹ. Thì ngày 31 tây vừa qua đó, sư bà Diệu Trí có ra Quảng Trị cùng với thầy Thiện Phước, cùng với sư cô Như Minh và sư cô Minh Tánh để tổ chức lễ bông hồng cải áo. Cái lễ đó nó đặc biệt là tại vì đây là lần đầu tiên mà cái lễ bông hồng cải áo được tổ chức tại tại cái làng đó. Làng đó là làng đã sinh ra mẹ của thầy, và chính nhờ mẹ của thầy cho nên thầy mới viết được cái cuốn bông hồng cải áo ấy. Vậy mà tới năm 1998 thì mới có lễ tại đó. Trong làng Hà Trung, làng của quê ngoại thầy á, ngày xưa nó có một cái chùa khá đẹp tên là chùa Bình Trung, và chiến tranh đã làm tiêu hủy cái chùa đó, hoàn toàn tan nát. Và trong những năm vừa qua thì sư bà Diệu Trí đã vận động làm lại một ngôi chùa Bình Trung, và tên chữ là ngôi chùa Bình Trung nhưng mà tên bệnh nhân của nó là chùa bông hồng cải áo. Tại vì cái làng đó là làng phát xuất của cái truyền thống cải áo vào mùa Vu Lan. Thì các bạn ở Quảng Trị cho biết rằng suốt 3-4 tháng nay nó không có một trận mưa, nắng rất là gắt, cho đến nỗi tất cả các đồng lúa ở trong toàn tỉnh nó cháy hết trước khi có hoa. Và dân rất khổ, dân rất đói. 10 cái giếng thì có tới 8 cái giếng hết nước rồi, chỉ có 2 giếng là còn nước thôi. Thì ở bên này các bạn của chúng ta đã đóng góp một ít tiền bạc để có thể in được một số những cái cuốn bông hồng cài áo ở tại Sài Gòn. Và các bạn tác viên xã hội ở bên nhà đã chuẩn bị gói quà để cho mỗi gia đình nhận được một cái gói quà vào tương đương vào khoảng 10 mỹ kim. Và hôm đó đã có 500 người tới dự. Thì ngày hôm trước á, thầy nghe nói tới cái chuyện hạn hán và không có mưa, đến nỗi tất cả các đồng lúa đều cháy khô hết. Thì thầy nói rằng có thể là ngày mai sau khi làm lễ bông hồng cải áo thì trời sẽ mưa. Hôm đó sư bà Diệu Trí đã yêu cầu sư cô Như Minh đứng ra thuyết pháp. Sư cô Như Minh đứng ra thuyết pháp 45 phút, xong đó thì đến lễ bông hồng cải áo. Một số các em thiếu nữ trong danh Phật tử được cài áo, và sau đó thì các em đã cài áo cho tất cả mọi người có mặt tại đó. Rồi đến cái lễ phát quà cho những người nghèo. Và sau lễ rồi thì mọi người quy tụ vào để ăn cơm trưa. Thì giữa bữa cơm trưa nó có một trận mưa rất lớn. Nó đổ xuống. Sư cô Như Minh nói rằng khi mà trời mưa xuống thì sư cô bật khóc. Nó giống như là có một cái linh cảm rất lớn, một cái phép lạ rất lớn. Tại vì cái làng đó, cái chùa đó là cái nơi phát xuất của cái truyền thống bông hồng cải áo. Mà đây là lần đầu tiên cái tập và đoạn văn bông hồng cải áo được đem trở về cái gốc đó. Và cái lễ bông hồng cải áo đầu tiên được tổ chức ngay tại cái chùa đó. Và chúng ta biết rằng cái đoạn văn bông hồng cải áo cũng như là cái truyền thống bông hồng cải áo đã tạo ra sự hòa giải cho không biết bao nhiêu là cặp mẹ con ở trên thế giới. Và vì vậy cho nên cái sự cảm ứng đã làm ra cái trận mưa đã kéo dài ra 1 giờ rưỡi. Và sau khi các sư bà và các thầy, các sư cô trở về Huế thì họ báo cáo rằng nó chỉ có mưa ở trong cái vùng đó thôi, còn những vùng khác họ đi ngang trên con đường về thì không có mưa. Vậy thì cái sự hòa giải giữa cha và con, giữa mẹ và con là cái chuyện có thể làm được. Và ở đây chúng ta có cái phương pháp thực tập 3 lạy. Và cái lạy đầu tiên là cái lạy có thể tạo ra được sự hòa giải giữa thế hệ này với thế hệ khác. Nếu mình là đứa con, mà nếu mình có những khó khăn với cha, với mẹ, với tổ tiên, thì cái lạy này sẽ làm cho những cái khó khăn đó nó không còn nữa. Và nếu mình là bậc cha, bậc làm cha làm mẹ, mà mình có khó khăn với con của mình, với cháu của mình, thì cái lạy này sẽ giúp lấy ra khỏi những cái khó khăn giữa cái liên hệ giữa mình với con mình. chúng ta đã nói rằng chúng ta mỗi người trong chúng ta có một gia đình huyết thống, nhưng mà chúng ta cũng có một gia đình tâm linh. Vậy thì trong cái lạy này chúng ta cũng tiếp xúc với tổ tiên của chúng ta trong cái dòng tâm linh. Ta có thể có khó khăn với thầy ta, với bổn sư của ta. Ta có thể có khó khăn với sư anh hay là sư chị của ta. Ta có thể có khó khăn với chùa, với nhà thờ, với giáo hội, với giáo hoàng. Và bây giờ đây, cái lạy này nó giúp ta liên hệ lại được với tổ tiên của chúng ta. Tổ tiên tâm linh của chúng ta là thầy, là thầy ta, là sư anh sư chị ta, là sư ông của ta, là các vị tổ sư của ta, là Bụt. Và chính Bụt cũng có tổ tiên tâm linh. Đức Thế Tôn có nói rằng trước khi Đức Thế Tôn ra đời đã có những cái vị giác ngộ khác, các vị Bụt trong quá khứ, và Đức Thế Tôn cũng có tổ tiên tâm linh của Ngài. Đức Thế Tôn cũng đã từng có thầy và đã từng học với các vị Bụt trước, như là Bụt Nhiên Đăng. Vì vậy cho nên ai cũng có tổ tiên tâm linh của mình cả. Và cái lạy này á, là cái lạy để ta tiếp nối lại được với những tổ tiên tâm linh mà lâu nay ta không có liên lạc, hay là ta có giận hờn. Khi mà một người tu mà có khó khăn với sư anh của mình, sư chị của mình, với thầy của mình, thì người tu đó phải thực tập cái lạy đầu này cho đến khi mà thiết lập đạt được cái liên lạc tốt giữa với những người đó thì mới thành công được, thì tu mới thành công được. Và cố nhiên người tu cũng có con cháu. Chúng ta có sư em của chúng ta, chúng ta có đệ tử của chúng ta, và chúng ta có đệ tử của đệ tử, là những cái thế hệ tương lai ở trong cái dòng tâm linh. Có khi ta đang giận đệ tử, ta nói rằng cái thằng đệ tử này mình không muốn nó có mặt ở đây nữa, nó muốn đi đâu thì đi cho rồi, nó làm mình khổ quá, nó cứng đầu quá, và mình muốn từ đệ tử của mình, cũng giống như là người cha muốn từ con, thì những cái đau khổ giữa thầy và đệ tử nó cũng giống như là cái sự đau khổ giữa con với giữa cha với con, chứ có khác gì đâu. Thì khi mà mình lạy xuống như vậy thì mình thấy rõ ràng cái người đệ tử đó tuy là nó không giống như là cái người mình mơ ước, nhưng mà dầu sao nó cũng là đệ tử của mình rồi, nó là sự tiếp nối của mình rồi, mình chịu trách nhiệm. Trong số đệ tử của mình nó có những đứa rất giỏi, rất dễ thương, đem lại cho mình rất nhiều hạnh phúc, nhưng mà trong số những đứa đệ tử của mình có những đứa cứng đầu, có những đứa tu hành không có đàng hoàng gì cả, tuy nhiên nó vẫn là đệ tử của mình. Và mình phải làm thế nào để cho nó mỗi ngày mỗi khá, mình có thể nói là tao từ mày, thầy từ con đi đâu thì đi. Và vì vậy cho nên cái lạy này nó giúp cho các bậc thầy làm hòa với đệ tử và có thể giúp được đệ tử. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái lời quán nguyện thì chúng ta mới hiểu rõ hơn. Năm vóc xác đất, con tiếp xúc với tổ tiên và con cháu của con trong hai dòng tâm linh và huyết thống. Chuông lại xuống. Lúc bây giờ vị Gina đọc để mọi người quán niệm trong tư thế năm vóc xác đất. Cố nhiên là chúng ta phải có một vị Gina có cái dòng truyền cảm, đọc rất là rõ ràng, rành mạch những cái lời này để mọi người cùng nương theo đó mà quán niệm. Và khi mà chúng ta đã lại giỏi rồi đó thì chúng ta không cần có một người hướng dẫn nữa, chúng ta tự một mình lại và tự một mình quán niệm được. Nhưng mà trong năm đầu thì chúng ta phải nương vào cái sự hướng dẫn của cái bản văn này với giọng đọc của một người Gina, một vị Gina. Con có tổ tiên tâm linh của con là Bụt, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng và các vị tổ sư qua các thời đại. Trong đó có các bậc sư trưởng của con đã qua đời hay còn tại thế. Mình đã gọi tên họ. Nếu cần thì mình gọi pháp danh của họ. Tổ tiên tâm linh của mình là Bụt. Bụt nào? Bụt Thích Ca Mâu Ni. Tổ tiên tâm linh của mình là ai? Của các vị đại đệ tử. Tên là Xá Lợi Phất, tên là Mục Kiền Liên, tên là A Nan Đà, tên là A Nậu Lâu Đà. Mình gọi tên ra cho rõ thì mình có tiếp xúc rất là dễ dàng. Rồi mình đọc tên những người như thứ là Tổ Long Thọ, Tổ Đề Bà, Tổ Vô Trước, Tổ Thế Thân, Tổ Tăng Hội, Tổ Lâm Tế, Tổ Liệu Quán. Đọc cái tên ra thì mình rất dễ tiếp xúc. Thành cái bản văn này là một bản văn để hướng dẫn sơ lược thôi. Nếu cái vị Gina giỏi thì vị Gina có thể đọc tên lên một số các vị tổ tiên để cho mình có thể tiếp xúc được trong cái giây phút đó. Các vị đang có mặt trong con, mình phải thấy được rất rõ là Bụt đang có mặt trong mình, thầy Ca Diếp đang có mặt trong mình, thầy A Nan đang có mặt trong mình, và Tổ Lâm Tế cũng như là Tổ Tăng Hội đang có mặt ở trong mình. Phải thấy được chứ đừng có phải thấy được và phải sống được cái sự thật đó. Nghĩa là mình đừng có cư trú ở trên cái lĩnh vực lý thuyết và ý niệm thôi. Mình phải làm sao để thấy được Bụt ở trong mình, Tổ ở trong mình, và Bụt và Tổ đang tiếp tục cái đời sống tâm linh ở trong mình. Lần mai á, chúng ta được dạy rằng mỗi khi mà đi ra, đi vào, đi lên, đi xuống thì ta phải đi những bước chân chánh niệm. Chúng ta phải phối hợp với hơi thở, với bước chân, và mỗi bước chân như vậy phải đem lại an lạc, vững chãi và thảnh thơi. Mà mỗi khi ta bước như vậy là ta bước bằng những cái bước chân của Đức Thế Tôn. Tại Đức Thế Tôn bước như vậy. Và vì vậy này, cái chân này là chân của Đức Thế Tôn, chân này là chân của Tổ Lâm Tế, chân này là chân của Tổ Tăng Hội. Và mình thấy rất rõ Đức Thế Tôn có trong mình, Tổ Lâm Tế có trong mình, Tổ Tăng Hội có trong mình. Đây là một cái sự thực mà mình có thể sống và mình có thể chứng nghiệm, chứ không phải một cái lời tuyên bố có tính cách lý thuyết. Tại vì nếu không có Bụt thì tại sao ngày hôm nay mình có thể đi được những bước chân như vậy? Tại sao sư chú có thể leo cái cầu thang một cách thảnh thơi nhẹ nhàng như vậy? Tại sao sư cô có thể nâng một cái ly trà mà uống một cách thanh thản nhẹ nhàng như vậy? Là tại nhờ có Bụt. Bụt đã trao truyền cái pháp môn đó, Bụt đã trao truyền cái phương pháp sống thảnh thơi, uống nước thảnh thơi, đi lại thảnh thơi cho mình. Và vì vậy cho nên mình thấy rõ ràng cái chuyện mà Bụt có trong mình, Tổ có trong mình là một cái chuyện rất thực tế, chứ không phải là cái chuyện lý thuyết. Và mình có bổn phận phải sống như thế nào để sự có mặt của Bụt và của các vị tổ sư nó là một cái thực tại trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày thì mới được. Thành cái câu này là một câu mà mình phải thực tập, chứ không phải là chỉ để nói ra. Các vị đang có mặt trong con, các vị đã truyền trao cho con những hạt giống bình an, trí tuệ, tình thương và hạnh phúc. Thì nếu bây giờ mà mình có được một ít hạnh phúc, một ít chánh niệm, một ít từ bi là nhờ các vị. Và như vậy có nghĩa là các vị đang sống ở trong mình, mình đang tiếp nối các vị. Nhờ liệt vị mà con có được một ít vốn liếng của an lạc, của tuệ giác và của từ bi. Đúng như vậy. Nếu không có Bụt, nếu không có chư tổ, nếu không có thầy, thì làm sao mà mình có được một ít những cái vốn liếng an lạc, hạnh phúc và từ bi. Trong dòng tổ tiên tâm linh của con có những vị mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi viên mãn, nhưng cũng có những vị mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi còn khiếm khuyết. Cái điều này rất là quan trọng. Tại thường thường mình phải đòi hỏi, mình thường thường đòi hỏi rằng tất cả các tổ tiên tâm linh của mình, người nào cũng number one hết, cũng tuyệt hảo hết. Nhưng mà sự thực á, thì mình cũng có những cái tổ, những cái vị tổ tiên chưa được toàn hảo, giới hạnh nó chưa toàn hảo, mà cái lòng từ bi cũng còn khiếm khuyết. Tuy nhiên con cúi đầu nhận chịu tất cả là tổ tiên tâm linh của con. Điều này rất là quan trọng. Thầy mình có thể có những khuyết điểm, sư ông của mình có thể có những khuyết điểm, nhưng mà thầy mình vẫn là thầy mình, và sư ông mình vẫn là sư ông mình. Đừng có đòi hỏi tuyệt đối, mà mình phải làm cho được chuyện này. Tại sao? Tại vì trong mình nó cũng có những khiếm khuyết như vậy. Tuy nhiên con cúi đầu nhận chịu tất cả là tổ tiên tâm linh của con, vì chính trong con cũng có những yếu đuối, những khiếm khuyết về giới hạnh, trí tuệ và từ bi. Mình là ai mà dám không có chấp nhận tổ tiên của mình? Tại vì trong mình biết rất rõ ràng là mình có những khiếm khuyết về giới hạnh, về trí tuệ và về từ bi. Và trên cái căn bản đó mình phải chấp nhận tất cả các tổ tiên của mình. Không phải là mình chấp nhận các vị toàn hảo mà thôi, mình chấp nhận những người còn khiếm khuyết. Trên cái căn bản là mình cũng có những khiếm khuyết đó. Và khi mà chấp nhận được rồi thì bao nhiêu là hờn giận, bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu kỳ thị, nó đều tan biến đi hết. Và trường này nó được áp dụng vào tổ tiên huyết thống. Và cũng vì con biết trong con còn có những yếu đuối và khiếm khuyết ấy, cho nên con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con, trong đó có những người mà giới hạnh, trí tuệ và từ bi đáng cho kính ngưỡng, đáng cho con kính ngưỡng, nhưng cũng có những người còn đang chật vật, khó khăn và trồi sụp không ngừng trên con đường tu đạo. Bây giờ sau khi mình đã tiếp nhận, chấp nhận được tổ tiên của mình rồi, thì mình học chấp nhận được con cháu của mình. Tại vì trong số những đệ tử của mình á, có những đứa mà giới hạnh rất vững, đạo đức rất vững, trí tuệ rất khá và từ bi rất vững. Họ cho mình rất nhiều hạnh phúc. Nhưng mà trong số đệ tử mình cũng có nhiều người đang còn trồi lên sụp xuống, có những yếu đuối và những khiếm khuyết. Và chính mình là thầy, mà trong quá khứ, cũng có thể là trong hiện tại, mình cũng còn có những cái lên xuống khiếm khuyết và yếu đuối, thì tại sao mình không có chấp nhận những người đệ tử đó của mình, những người đệ tử chưa được toàn hảo, những người đệ tử còn có những khiếm khuyết, những cái yếu đuối đó? Và khi mà cái ông thầy mà lạy xuống, mà thấy được như vậy, mà chấp nhận được các đệ tử của mình rồi, thì tất cả những đau khổ của ông thầy, những cái thất vọng của ông thầy đó, nó sẽ tan biến. Là tại vì ông đã hòa nhập được vào cái dòng sống của tâm linh rồi. Điều này cũng đúng về phương diện huyết thống. Sau khi mình đã thành công trên cái phương diện hội nhập với cái dòng sống tâm linh rồi, thì mình phải chuyển sang để tu tập mà thành công trong cái phương diện hội nhập với cái dòng sống huyết thống. Điều này cũng đúng về phương diện huyết thống. Con chấp nhận tất cả các vị tổ tiên huyết thống của con về cả hai phía nội ngoại, với tất cả những đức độ công hạnh và khiếm khuyết của các vị. Cũng như con mở lòng chấp nhận tất cả các con cháu của con với những đức độ, tài năng và khiếm khuyết của từng người. Khi mà một người cha nói rằng mày không phải là con tao nó không có như thế đó, tức là người cha đó không có thấy được rằng con mình đó, tuy là nó có những khuyến khích của nó, nhưng mà nó cũng là một phần của cái mạch sống huyết thống của mình. Cái vấn đề là làm thế nào để chấp nhận được, với tất cả chấp nhận người kia được, với tất cả những cái khiếm khuyết, những cái trồi sụp của người đó, dù người đó là đứng về cái diện tổ tiên của mình, hay là đứng về cái diện con cháu của mình. Tại vì đứng về cả hai cái phương diện đó, chúng ta thấy có những người gần như là tuyệt hảo, nhưng mà có những người còn rất nhiều khiếm khuyết. Thì tuyệt hảo hay là khiếm khuyết cũng là tổ tiên của mình, tuyệt hảo hay là khiếm khuyết cũng là con cháu của mình. Và tại vì mình thấy rằng trong mình có những khiếm khuyết, có những tồi sụp đó, cho nên mình chấp nhận được tổ tiên của mình và mình chấp nhận được con cháu của mình. Điều này rất là quan trọng. Thầy không đòi hỏi tất cả các đệ tử của thầy đều giỏi, đều không có khuyết điểm, thì tại sao con lại đòi hỏi tất cả các sư anh sư chị của con tuyệt hảo? Và nếu mà con thực tập được như thầy thì con không còn đau khổ nữa. Dù con còn có nhiều sư anh sư chị và sư em có những khiếm khuyết, cái vấn đề là phải chấp nhận họ. Và chấp nhận rồi thì những cái khổ đau của mình nó sẽ tan biến. Và lúc đó, từ lúc đó trở đi, mình mới có thể giúp được họ. Tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống của con, cũng như con cháu tâm linh và huyết thống của con, đều đang có mặt trong con. Một lần nữa, đây không phải là một cái lời tuyên bố, mà là một cái sự quán chiếu. Mình phải thấy rõ ràng tất cả các tổ tiên tâm linh và huyết thống của mình đang có trong mình, và tất cả các thế hệ tương lai thuộc về gia đình huyết thống của mình cũng đang có mặt ở trong mình. Con là họ, họ là con. Con không có một cái ta riêng biệt. Tất cả đều có mặt trong một dòng sinh mệnh đang diễn biến màu nhiệm. Thì nằm trong cái tư thế phụ phục đó cho tới khi mình tan ra và hòa làm một với cái dòng sống tâm linh đó, với cái dòng sống huyết thống đó, thì mình mới đứng dậy được thôi. Lại như vậy thì chỉ cần lại một lại là khi đứng dậy, con người của mình đã nhẹ nhàng ra nhiều lắm. Mình có thể lại chung với đại chúng, nhưng mà khi mình có thời giờ, mình vào mình lại một mình, lại cho đến khi tất cả những tủi hờn, những đau buồn, những giận dữ nó tan biến, thì mình mới hết lại. Mà cái nguyên tắc của nó là hòa mình vào trong dòng sống để không còn giữ một cái ta riêng biệt nữa. Giọt nước khi lại xuống thì phải trở thành ra dòng sông. Giọt nước mà khi mà lại xuống, đi vào trong dòng sông mà vẫn còn là giọt nước, thì không bao giờ thành công cả. Chiều hôm nay sư cô Trân Thông sẽ hướng dẫn ba cái lạy bằng tiếng Anh